Sử thượng tối cường tông chủ, chương 387, đường về nhà, góc truyện audio.com. Theo một làn sóng mới nhất đại quân tu sĩ cửu tiêu ma giới xâm lấn, huyền tinh đại lục liền chính là tiến vào mức độ nước sôi lửa bỏng. Liền ngay cả tông môn thiên đạo cấp cũng tràn ngập nguy cơ, bởi vì thần triều từ cửu tiêu ma giới giáng lâm càng ngày càng nhiều. Lần trước đã giáng lâm 3 cái thần triều, lần này lại giáng lâm đầy đủ 4 cái thần triều, tổng cộng chính là 7 cái thần triều. Mỗi một cái thần triều thực lực đều có thể so với tông môn thiên đạo cấp, mà huyền tinh đại lục ngoại trừ cửu tiêu tông trước đó phản bội ra thì cũng chỉ còn dư lại 4 cái tông môn thiên đạo cấp, căn bản là không có biện pháp có thể đánh đồng. Lại qua 3 ngày, rốt cục cũng tới tiết chính dương, là một ngày lễ quan trọng của huyền tinh đại lục. Tiết chính dương năm ngoái thiên đạo cũng là hạ xuống một ít số mệnh dùng để ban thưởng, thế nhưng tiết chính dương lần này thiên đạo nhưng lại là giống như biến mất không thấy tăm hơi, căn bản giống như là chưa từng xuất hiện. Điều này lập tức làm cho các đại tông môn trước đó lòng vẫn còn mang hy vọng, đáy lòng dần dần lộ ra một tia tuyệt vọng. Bọn họ biết nếu như cứ tiếp tục như vậy, không quá vài tháng, tất cả các tông môn trên huyền tinh đại lục đều sẽ bị cửu tiêu ma giới tàn sát hầu như không còn một mống, đến thời điểm đó huyền tinh đại lục liền sẽ thật sự lần nữa trở lại làm hạ giới của cửu tiêu ma giới. Bởi vì lịch sử thường thường đều là do người thắng viết lên, một khi cửu tiêu ma giới thành công, như vậy bọn họ những tu sĩ cùng tông môn ra sức phản kháng này cuối cùng vẫn chỉ được người đời sau gọi là phản tặc. Trả giá không nhất định sẽ có báo đáp, thế giới này thường thường đều là như vậy. Tiết chính dương ngày hôm đó, bởi vì thiên đạo không có xuất hiện, tin tức thiên đạo tiêu tan vứt bỏ huyền tinh đại lục liền được lan truyền, phần lớn tu sĩ trong lòng đều chỉ còn dư lại nỗi tuyệt vọng, phảng phất giống như ngày tận thế giáng lâm. Mà bên trong thiên linh tông hắc bào diệp thần, nhưng lại là trong lòng có một chút hy vọng mơ hồ. Cho tới bạch bào diệp thần, trong lòng kỳ vọng lại càng lớn hơn, bởi vì ngày hôm nay nếu như thành công, nguyện vọng duy nhất hắn từ khi đi tới huyền tinh đại lục sẽ được thực hiện. Hắn phấn đấu cố gắng nhiều như vậy, mỗi một lần đều là trở về từ cõi chết, tất cả đều đáng giá. Cô Yểm tìm tới bạch bào diệp thần, sai người ta mang theo diệp thần đi tới một cái không gian trong lòng đất, chính là cái không gian trong lòng đất kia nơi tràn ngập linh thạch cùng thiên tinh. Thời điểm diệp thần vừa bước vào nơi này, nhất thời liền bị quang cảnh nơi đây làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói những linh thạch này có nhiều hơn nữa thì đối với diệp thần cũng không có sức hấp dẫn, như vậy trên đất đầy đủ vượt quá 1.000 viên thiên tinh này, nhưng lại để diệp thần gần như lâm vào trạng thái điên cuồng. Nếu như không phải có cô Yểm đứng ở bên cạnh, nếu như không phải biết thực lực của mình cùng cô Yểm cách biệt 108.000 dặm, nếu như hắn có được một tia cơ hội, cho dù là cơ hội 1/1000, Diệp Thần liền sẽ không nhịn được nà ra tay cướp giật những viên thiên tinh này. Bởi vì chỉ cần có thiên tinh, liền đại biểu cho hắn có thể sáng tạo ra nhân vật đỉnh cấp đủ để ngang dọc toàn bộ huyền tinh đại lục tỷ như Tôn Ngộ Không, nhưng mà Diệp Thần vẫn là góc truyện audio.com. Nhịn xuống, bởi vì hắn biết mình không có cơ hội đó, cho dù là 1/1000 cơ hội, đều không có. Thật vất vả, Diệp Thần mới có thể ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Sau khi tỉnh táo lại, Diệp Thần tâm thần liền hoàn toàn bị chấn động lấp kín, bởi vì có thể lấy cực phẩm linh thạch thậm chí là hơn 1.000 viên thiên tinh đến bố trí trận pháp, xác thực là Diệp Thần không thể nào tưởng tượng được cái trận pháp này sẽ cường đến mức nào. Thật sự có thể thành công sao? Diệp Thần tự lẩm bẩm nói. Nguyên bản, hắn là đối với trận pháp này không có một chút tin tưởng nào, bởi vì hắn cảm giác chuyện này căn bản là không thể, thực sự là không thể nào tin được. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy trận pháp này, đặc biệt là nhìn thấy thiên tinh đầy đất như thế, Diệp Thần lại trong cơn chấn động thật sự có điểm tin tưởng vào trận pháp này. Nếu như cô Yểm nói dối, hắn làm sao có thể cam lòng lấy ra nhiều thiên tinh như vậy, dùng để trà đạp. Một bên, Bạch Mi quay về phía cô Yểm nói. Thiên đế âm dương nghịch loạn đại trận đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô Yểm gật gật đầu, nói, được đem sức mạnh của âm dương nghịch loạn đại trận truyền vào bên trong đại hư không song long hí châu trận đi. Theo cô Yểm dặn dò, ngón tay Bạch Mi liền ở trong hư không tìm một thoáng, chỉ thấy một đạo sóng gợn đặc thù dập dờn liền từ ngón tay hắn đi ra, sau đó trong hư không tựa hồ có một cỗ sức mạnh đặc thù nào đó đang tiến tới cái không gian dưới lòng đất này. Diệp Thần ở một bên lặng yên xem xét hết thảy, không có làm bất cứ động tác nào, mà chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn tất cả những thứ này xảy ra. Sự tình nếu như đã đến một bước này, mặc kệ là đón lấy kết quả ra sao, hắn chỉ cần gánh chịu là được. Cho dù phát sinh cái gì bất ngờ, bây giờ cũng đã có hắc bào Diệp Thần trở về tọa trấn Thiên Linh Tông, hắn cũng yên lòng. Theo động tác của Bạch Mi, linh khí trong không gian dưới lòng đất này đột nhiên cuồng bạo lên. Giữa trưa, là thời điểm mở ra đại hư không song long hí châu trận rồi. Cô Yểm trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, một tia hưng phấn. Dần dần, toàn bộ không gian dưới lòng đất đột nhiên chấn động một cái, phảng phất giống như là địa chấn. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, bởi vì hắn biết cái gọi là đại hư không song long hí châu trận này, đã mở ra rồi. Nơi đây rõ ràng là một không gian phong kín dưới lòng đất thế nhưng thời khắc này trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo ánh mặt trời chồng chất mà vào, quỷ dị vô cùng. Ánh sáng mặt trời ở nơi này vừa xuất hiện trong nháy mắt cô yểm trong tay liền xuất hiện một cái kim chỉ nam to lớn, trên mặt của hắn cũng là mang theo vẻ trịnh trọng, sau đó bỗng nhiên đem cái kim chỉ nam này xuyên xuống trung ương của cái không gian, cũng chính là vị trí trung ương của đại hư không song long hí châu trận. Cô yểm liếc mắt nhìn Diệp Thần, nói, đây là định thần châm, nó sẽ giúp chúng ta định vị vị diện, ngươi yên tâm được rồi, ta cô yểm nói, đều là lời nói thật cũng không có lừa ngươi cái gì. Chỉ thấy cô yểm trên mặt xuất hiện một vệt ý cười hiếm thấy, nói. Nếu như ngươi cũng muốn về nhà ta đây chính là đang giúp ngươi. Ta đối với ngươi cũng không hề có ác ý, bởi vì ta cùng ngươi, đều là một cái người lạc đường, đang tìm kiếm đường về nhà. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ phức tạp thời khắc này hắn đối với cô yểm đột. gocchuyenaudio.com, nhiên có một loại cảm giác tỉnh táo nhung nhớ thậm chí hắn còn tin tưởng cô yểm sẽ không có lừa gạt mình. Đây là một loại trực tiếp không quan hệ với tu vi, không quan hệ với thần thức, một loại trực giác của bản thân. Trầm mặc một chút, Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói rằng. Cảm tạ, câu cảm tạ này cũng không phải là qua loa, càng không phải là châm chọc mà là một loại cảm tạ xuất phát từ nội tâm. Mặc kệ là kết quả như thế nào, cô yểm lời nói giờ khắc này, để Diệp Thần cảm giác được một tia ấm áp. Cả hai bản thân đều là một vị khách đến từ dị vị diện, tương phùng ở nơi này cũng coi như là một loại duyên phận. Đại trận đã mở ra rồi. Cô yểm trên mặt mang theo một tia kích động, đây là biểu hiện hắn chưa bao giờ có được. Linh thạch đầy đất thậm chí là thiên tinh, lại đang bắt đầu chậm rãi bốc hơi, hóa thành một cỗ khí tức mịt mờ. Diệp Thần, theo ta đồng thời đi vào, đưa tay đặt ở bên trên cây định thần châm này. Cô yểm quay về phía Diệp Thần dặn dò, cùng lúc đó, hắn cũng là nhanh chân đi đến trước mặt định thần châm, sau đó liền đem hai tay nắm lên trên định thần châm. Diệp Thần trên mặt mang theo một tia phức tạp, sau đó cũng tới kế bên định thần châm, đưa tay đặt ở bên trên. Linh thạch cực phẩm cùng thiên tinh trên mặt đất trong nháy mắt liền toàn bộ tiêu tan, hóa thành linh khí tinh thuần nhất dung nhập vào trong cái đại hư không song long hí châu trận này. Cách chương.